vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Khoản trợ cấp JobKeeper hiện tại là $1,500 hai tuần dành cho nhân viên làm toàn thời và sẽ kết thúc vào tháng 9, sau đó được gia hạn đến tháng 3 nhưng giảm xuống chỉ còn $1,200 cho hai tuần dành cho nhân viên toàn thời và $750 cho nhân viên bán thời. Nhân viên bán thời được định nghĩa là những người làm việc dưới 20 giờ mỗi tuần. Trợ cấp thất nghiệp Job Seeker cũng sẽ bị cắt bớt, không còn được $550 mỗi hai tuần như hiện nay. Thủ tướng Scott Morrison phát biểu tại cuộc họp báo ở Canberra sáng nay nói rằng không có ai có thể gỡ bỏ được gánh nặng kinh tế do coronavirus đem lại và mọi biện pháp đã được xem xét.
This is about ensuring that we move to the next phase.
Đây là để bảo đảm chúng ta có thể bước qua giai đoạn hậu COVID. Đây là bước kế tiếp chúng tôi đưa ra để chúng ta có thể giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng bất cứ lúc nào có thể, và chính phủ tiếp tục làm việc ngày đêm để đạt được mục tiêu đó.
Quyết định gia hạn trợ cấp thu nhập được đưa ra sau khi Bộ Ngân khố rà soát lại chương trình tài trợ đã được triển khai từ khi đại dịch xuất hiện ở Úc, đồng thời xét tới khả năng đại dịch còn kéo dài khi các ca nhiễm mới tăng đột biến ở Victoria và những ổ dịch mới xuất hiện tại New South Wales, lại càng khẳng định thêm những thách thức mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt. Theo dự kiến, các công ty nếu muốn được tiếp tục nhận JobKeeper sau tháng 9 sẽ phải xét lại tiêu chuẩn. Đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đô la, cần phải chứng minh rằng doanh thu của họ bị giảm 30% hoặc hơn so với cùng kỳ năm ngoái, và bị giảm 50% đối với doanh nghiệp có doanh thu trên 1 tỷ đô la. Bộ trưởng Tài chính Matthias Cormann xác nhận JobKeeper có hiệu quả đặc biệt đối với những doanh nghiệp vẫn còn bị ảnh hưởng bởi các đợt đóng cửa, nhưng chính phủ muốn chuẩn bị cho kinh tế có thể trở lại bình thường.
Chúng tôi sẽ giảm trợ cấp để từ từ rút bỏ và đưa kinh tế trở lại hoạt động hậu khủng hoảng. Bởi vì mục tiêu tối hậu là chúng tôi muốn các doanh nghiệp có khả năng trả lương cho nhân viên bằng chính doanh thu của công ty.
Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg nhấn mạnh khoản tài trợ này sẽ tiếp tục cho những người có nhu cầu thật sự. Thủ tướng Scott Morrison nói rằng sự gia hạn của JobKeeper cũng chỉ tạm thời như khi bắt đầu được ban hành và sẽ có hiệu quả như lần trước.
Có những doanh nghiệp vẫn bị mất 90% doanh thu, thậm chí có những doanh nghiệp còn tệ hơn vậy nữa.
Thủ lãnh đối lập ông Anthony Albanese nói rằng còn quá sớm để hủy bỏ mức trợ cấp hiện tại của JobKeeper.
We can't afford to just leave people behind.
Chúng ta không thể bỏ mặc người ta bởi vì họ vẫn đang trong hoàn cảnh rất khó khăn. Có sự vô lý ở đây là Quốc hội không thể họp vì COVID, nhưng chính phủ lại muốn thu hồi trợ cấp JobKeeper và JobSeeker.
Hiện tại, ngoài trợ cấp thất nghiệp, người nhận JobSeeker còn được thêm $550 cho mỗi hai tuần. Nhưng đến tháng 9, mức trợ cấp này cũng sẽ bị cắt bớt giống như JobKeeper. Nhưng kinh tế gia Matt Grudnoff từ Viện Nghiên cứu Chính sách Australia Institute cảnh báo làm như vậy sẽ khiến nhiều người gặp khó khăn.
Chúng tôi tìm thấy nếu chính phủ giảm phân nửa trợ cấp thất nghiệp JobSeeker mà họ dự trù sẽ làm từ tháng 9, thì 650.000 người Úc sẽ rơi vào cảnh nghèo khó, trong đó có 120.000 trẻ em.
JobKeeper, chương trình trợ cấp thu nhập lớn nhất trong lịch sử nước Úc, được ban hành để ngay lập tức hỗ trợ hàng ngàn doanh nghiệp trên khắp nước Úc phải đối mặt với những hạn chế và phong tỏa vì đại dịch COVID. Theo Sở Thuế ATO, hơn 960.000 doanh nghiệp đã nhận được tài trợ để chi trả cho khoảng 3,5 triệu nhân viên. Tỷ lệ thất nghiệp hiện đang ở mức 7,4%, cao nhất trong vòng 22 năm qua, và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng. Hiện đã có 992.000 người chính thức thất nghiệp, trong số đó có hơn 230.000 người được xem là có việc làm trong tháng 6, nhưng không đi làm giờ nào do đã nhận được trợ cấp JobKeeper của chính phủ. Chính phủ sẽ cập nhật ngân sách quốc gia vào thứ Năm tới đây, nhưng Quốc hội bãi họp cho đến cuối tháng 8 vì sợ COVID lây lan, cho nên người ta lo rằng chính phủ sẽ không bị chất vấn gì nhiều.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast,
Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.